Anh đeo qua gạo, hết quần áo hết trơn nè.
Em nhớ anh muốn chết à.
Anh không chịu được nữa rồi, chỉ còn cách là em phải trốn theo anh.
Em sợ quá, không được đó.
Sao không được?
À, mấy người con tính đâu? Muốn trốn nơi nào? Tôi cho cậu biết, tôi là kẻ giữ nhà Kim, là đờ con của cô chủ tôi, xin cậu biết cho.
Tôi chiếu lịch sự làm cho anh giận, anh cầm đỡ năm trăm mà đi uống thật.
Cậu đừng lo lót mà cô ai hiểu lầm.
Anh cầm thêm 500 nữa mua thuốc hút đỡ gì.
Thôi không dám đâu.
Chết, không dám mà chết lìa, tôi biết đi cha.
Nói gì nói lẹ để ông bà bắt gặp. Thì chết cô hay tôi cũng chết cha luôn.
Chết cha.
Ủa, cô kiếm ai?
Dạ thưa, ông chủ An Đinh Hữu Phúc có đăng báo cần...
Cần một thư ký đánh máy, biết tóc ký rành ngoại ngữ, anh Pháp Vật Tàu Phi Úc Ấn.
Lèo xem mà lắp công gô.
Dạ thưa, tôi chỉ hội được 1/4 các điều kiện đòi hỏi đó.
Anh sao hay kiêu ngạo ba em quá à?
Thì bởi vì ông già của em chỉ muốn trả lương cho mỗi một người mà muốn cho người ta phải làm 4-5 công việc khác nhau. Bởi vì ba của em là một người thích bóc lột nè, thích...
Anh lấy xấu ba tôi, anh về đi, tôi không có thấy mặt anh nữa.
Thôi được rồi, tôi sẽ đi và đi luôn như cánh chim trời tung bay vào trong mây.
Anh Sơn, anh này ó, chạy ra ngoài anh lại giùm tôi đi.
Trời, chả may mà bắt tôi chạy ra người ta kịp.
Cậu đó sẽ trở lại.
Sao cô biết?
Cậu ta có vẻ yêu cô thiệt tình lắm đó.
Nhưng ba má tôi chẳng ưa ảnh. Tình của chúng tôi nhiều trắc trở lắm cô ơi.
Nhưng nếu cô thật tình yêu người ta thì ráng thuyết phục mẹ cha. Hoặc giả tôi nói dối là mình đã có bao nhiêu báo. Sợ cho gia đình mang đều tuổi hồ, ông bà sẽ bằng lòng giả thất cho xong hả?
Thấy trời đất ơi, vậy mà tôi nghĩ không ra. Cảm ơn chị đã bài môi, em nhất định thực hiện hôm nay. Em sẽ rành lên thời còn có bầu, sau khi bụng một ngày nó lớn ra.
Nguyễn, má nghe tôi nói cái bụng của con làm sao đó?
Dạ, cái bụng sao?
Cái bụng con nó nói sao hả cô?
Dạ con có bầu.
Nguyễn, mày có
má trời má,
con đây con làm ơn kêu xe chở má đi về thưa ông má đi con.
Thiệt là tai bay quả gửi.
Chào cô.
Dạ thưa chào ông chủ. Ba vừa
hay quá, cô thông minh quá, đúng là người lý tưởng mà.
Dạ thiệt hả ông? Dạ nếu vậy thì hân hạnh đến muôn vàng và rất may mắn cho tôi.
Cậu tôi là may lắm.
Tôi vẫn mãi âu lo, không biết ông nghĩ về tôi như thế nào.
Cô nói năng thật là lịch duyệt. Và cũng rất hân hạnh cho tôi được gặp gỡ cô trong cái dịp này.
Dạ thưa ông,
thì còn
tôi biết chút đỉnh pháp văn à. Anh văn và kế toán nữa.
Giỏi quá.
Tôi còn biết tóc ký, biết lái xe
rồi.
Và tôi cũng có bàn đánh.
Ơi một ngọc diệp kim chi, đúng thời trang ơi diễm phúc. Có lẽ kiếp trước tôi đã theo tông linh mới gặp được nghe cô hay.
Trong buổi đầu sơ ngộ, đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho cô.
Dạ thưa, tôi...
Ôi kìa, cái gì mà... Cô cầm đi mà. Cô hai nên nghĩ đây là... Quên lương. Không. Bác lương. Không được. Chú lương. Mà thôi sự lương. Trời ơi, mò đợi quá cỡ sự lương. Cho phép mò tặng cô. Cô hai đây món quà mọn. Gọi là...
Ủa? Thì sao ông là...
Con...
Dạ.
Cầm lấy rồi sẽ hay.
Dạ.
Con qua bên bureau chờ để bà nói chuyện với chú Phong chút.
Dạ thưa, còn cái
kìa, cái kìa.
Dạ.
Ba đã dạy vậy thì em cứ cầm lấy đi.
Cầm đi. Cầm. Còn cái số 2 triệu mà tôi còn nợ Sự Phong đó.
Sự Lương đừng nghĩ tới trong cái chỗ thân tình lâu nay giữa giữa hai gia đình chúng ta ha, và càng thắt chặt hơn nữa. Ở ngày mai tôi tưởng nó thì ok.
Dạ, dạ chào.
Ủa, tôi đuổi thầy rồi mà thầy còn tới đây làm chi nữa?
Dạ thương chủ, bà chủ cho mời tôi sang đây để bàn tính cái chuyện.
Chuyện gì?
Dạ bà nói là bà sẽ tăng lương vì tôi đã là người quan trọng. Kể từ bữa nay tôi sẽ là quản lý của cái hãng đinh.
Trời đất, trời đất ơi, chắc là bà này bà muốn mạc nên bà nhẹ cái thằng Liêm mà cho làm quản lý hãng đinh.
Dạ thương chủ, xin ông chủ nhẹ lời để khỏi hối hận về sau.
Thầy là cái thứ gì mà tôi thấy hối hận về sao?
Tôi đã nói với ông tôi đây sắp là người quan trọng, là xếp phòng kế toán của ông và quản lý luôn cả cái hãng đinh ông.
Dạ. Trời ơi.
Đúng như vậy đó. Kể từ tháng tới này nè, thì Lanh đó sẽ là xếp phòng kế toán của hãng đinh Hữu Phúc, được không ông?
Trời ơi, xếp phòng kế toán. Vậy thì cái gia sản này phải tiêu tan, mà cái hãng đinh sẽ phát mãi tức thời. Xếp phòng kế toán mà không biết trọng biết từ, bà đã điên hay bị thầy mày mê hoặc mới tính chuyện lên lương và giao thầy cái hãng đinh.
Thôi em đừng có la, nếu không làm như vậy thì nó không thể nào cũng nuôi con gái không được mà.
Nhưng mà ai mượn nó nuôi con tôi?
Dạ thưa, dạ thì bổn phận làm chồng tôi phải lo nuôi vợ để bà khỏi bận rộn, gia đình con thêm thân mật.
Dạ, tôi đâu có con mà đem ra gả cho cái người mà tôi tống cổ ra khỏi hãng tôi. Không ai có con mà đem gả cho một anh thôi ký nghèo, có gả là gả cho một nhà dân nghiệp như tôi. Đúng vậy, Sự Phong đúng là một rễ hiền, phải có tiền nhiều mới dòm ngó tới con tôi.
Ba thiệt điệu quá, dạ cảm ơn ba.
Tôi muốn trả con liếu cho thầy Lâm á, vì thầy Lâm đã ký giấy bán căn nhà của thầy cho tôi. Dạ.
Dạ thưa đúng rồi, dạ cái nhà đó là nhà hương quả của gia đình con đó. Dạ thưa ba,
tôi không có ba con gì với thầy hết á. Thầy nói trắng hơn á là tôi không gả con cho thầy.
Mà tôi nói tôi gả, dù sao cũng phải gả. Tôi đã ký giấy rồi mà, ông nghe chưa?
À thì ra bà đã ký giấy để bán còn lấy nhà xây bình đi.
Trời ơi, vậy là chết con rồi ba ơi.
Nè, bà đừng quen khói ăn với tôi, mà tội nghiệp cho con luyến biết nó có vừa ý hay không. Bà làm như là đám cưới chạy tan.
Bà nhắc dùng số tiền 2 triệu, đến hôm nay cũng quá 2 năm, để má nghe tôi nhờ má liệu.
Chuyện đâu thì còn có đó, xin Sự Phong cũng chớ có bận lòng.
Dạ phải.
Xét cho kỹ thì Sự Phong ở đây cũng chẳng nên bận lòng, vì câu chuyện nó quá rõ ràng.
Dạ nếu tôi bán cái nhà đó thì bà sẽ gả con ai cho tôi?
Con tôi á? Tôi đã kiếm cần một căn nhà luôn miếng đất dưới vuông đường.
Dạ thưa má, dạ ý con, dạ thưa ba, dạ
thưa
má, muốn nói,
dạ im, dạ im.
Các anh im đi. Dù sao thì tôi cũng là chủ nhân của gia đình này. Tôi sanh con tôi ra, tôi quyết định cuộc đời của nó. Tôi muốn gả nó cho
cậu Lanh đi.
Bà im đi. Chứ bộ bà muốn ra lệnh cho tôi phải không?
Sao? Ông không muốn tuân theo lệnh của tôi phải không? Ông nói đi.
Lệnh của bà. Lệnh của bà.
À, khai. Tôi
nó đã mang bầu, mang bầu với người ta rồi, nghe chưa?
Hả? Mang bầu? Trời ơi!
Trời! Trời! Mang bầu!
Trời ơi! Vậy là hết, vậy là hết. Nuôi con bao ngày bao đêm, dạy con bao năm bao tháng, hết rồi, hết rồi.
Ngày xưa khi mà cô con gái ông ta điền lung thú thật với cha mình là đã có thai, thì gia đình đó cũng gặp đúng cảnh ngộ của ông ngày hôm nay vậy.
Hả? Cô nói gì? Cô là ai?
Vợ chồng ẩn lung cũng phải cấp tốc gả con gái cho người khác để chạy chối một quan thôi.
Cô là ai? Cô là ai mà biết chuyện con gái em ta điền lung? Hả? Cô?
Tôi là người vừa đến xin việc làm với ông ban nãy.
Nhưng cô là gì của Thẩm mà biết được cái chuyện của ta điền lung?
Thẩm? Ông còn nhớ đến Thẩm sao?
Bây giờ Thẩm ở đâu? Và cô có phải...
Dân, tôi là cái cớ để cho Thẩm buồn, Thẩm khổ. Muốn quỷ đi những lương tâm người mẹ không đành đoan. Bằng giữ lại thì càng tội bèo xấu tâm đơn.
Trời, con.
Mẹ tôi trốn đi giữa đêm qua chút phi đồng phòng. Giữa mấy công đức cài lòng náo ấy anh. Dẫn kẻ bác tình muốn đầy tiếp theo lòng
đây với ba. Ba mới biết mẹ con bây giờ ra sao. Và con ra sao? Con tên gì?
Lưu. Theo lời ba đã dặn dò, khi sinh con ra thì ba mặc cho con tên con.
Phải rồi, Lưu là Lưu lại một mối tình. Hãy nói cho ba biết mẹ con bây giờ.
Mẹ
con ở cạnh bên ba mãi mãi. Con là người thứ nhất tha thương cho ba.
Ba đừng nói vậy. Mẹ con không hề quan trên ba và con cũng không hề lên án bực sân thành. Dù con chào đời trong nghịch cảnh đắng cay thương khổ, nhưng con là giọt máu của tình yêu.
Chỉ còn có 2 phút nữa là đúng 19 giờ rồi.
Chi vậy? Chuyện gì mà mày canh đồng hồ sát dán vậy mày?
Rồi, đúng 19 giờ rồi. Tôi đã đúng tuổi trưởng thành theo luật định rồi. Tôi sanh ngày 9, tháng 9, đúng 7 giờ chiều cách đây 20 năm.
Cách đây 20 năm rồi sao?
Tôi đã thoát ra sự phản thủ pháp định theo di chúc của ba rồi. Anh nghĩ sao?
À, nghĩa là mày muốn chia gia tài hả?
Anh đừng quên, ở trên đời này mà, nếu không có sự nghiệp vật chất là lúa hết, mất hết. Không có tiền thì mất bạn, thiếu vitamin T là thiếu nợ.
Dân mẹ sự gần ai là người ta mất người yêu.
À, có nghĩa là bây giờ mày cần tiền.
Ừ, chứ sao? Có nhiều tiền để tôi rinh người đẹp của tôi tú suýt.
Mày, thằng này nó...
Dạ, chào hai ông.
Ông tới đây chi?
Dạ, tôi mới vừa nghe hai ông bàn chuyện kiếm ngân. Tôi tới đây cũng vì tiền đi bác. Đâu bây giờ mình thử bàn chuyện nhượng địa. Nói trắng ra tôi muốn nhường vợ của tôi cho ông. À, nhường bằng một số tiền vừa phải mà thôi.
Thì ra ông đã thối lui. Ông muốn tranh với cuộc chạy đua phải không?
Nghĩa là anh hai tôi muốn tính chuyện hôn nhân.
Ông mong anh quá, chỉ cần đưa lại cho tôi coi độ chừng 400 thôi.
Ông ăn đã rượu tính cho tôi chịu. Ông tưởng tôi là một thằng ngu sao?
Anh cưới vợ mà muốn giấu em, nói đến chia gia tài là anh mới làm ngơ.
Thôi em như này, mày biết gì mà mày xía vô?
Còn ông ăn ốc ăn sò rồi bây giờ muốn tôi hốt vỏ sao? Ông nói gì ông nói ai ăn? Tôi không có ăn rồi nha.
Tôi không ăn rồi lẽ ông bắt tôi hốt vỏ hay sao?
Vậy chứ ai khò tay mạch là tay trái gì đó.
Ôi cái thằng chó chết nào đó ai biết. Nhưng dù sao thì cô Luyến cô cũng đã nói là cổ yêu ông, vì thế cho nên tôi xin rút lui.
Hả? Ông nói cô Luyến nào?
Thì con gái của ông chủ Hạng Đình Hữu Phúc đó chứ Luyến nào.
Trời đất ơi,
gì vậy?
Trời đất trời ơi,
gì vậy mày? Mày làm gì vậy hả thằng điên?
Anh dạo này mấy người mua toan của người yêu của tôi. Anh có biết trời ơi em và Luyến yêu nhau 3 năm trời rồi đâu.
Hả? À thì ra cái thằng chó chết là anh. Anh đã tặng cho con gái ông chủ Hạng Đình một cái tác phẩm, hay nói đúng hơn là một cái bầu. Vì vậy mà bà Hữu Phúc muốn lôi tôi vô hốt ổ, còn ông Hữu Phúc thì muốn lôi kéo vô luôn.
Tôi đâu có phải thằng ngu mà hốt tóc nhảy vô. Đã vậy mà còn toán gạt tôi lấy mấy trăm. Tất cả thành đích đều có mặt ở đây, kéo đầu nó tới đây để bốn mặt một lời.
Mấy người chờ đó, tôi sẽ về ngay.
Chờ đó, chờ đó.
Sao?
Ông Phong à,
hả?
Ôi, sức nào ông bận tâm, bỏ hết đi. Ông hãy ngồi xuống đây với tôi uống một ly rượu ha, để chia buồn cho chúng ta. Mời ông cạn ly.
Trời đất, rượu của tôi mà ông mời tôi vui ghê à.
Không Phong à, ông có thấy là nàng đẹp, nàng yêu kiều, duyên dáng. Nàng có vẻ đứng đắn, nghiêm trang, thùy miên. Vậy mà tôi không thể ngờ là nàng lại hư.
Dạ, chào ông Phong. Chào ông Lâm.
Dạ ông Giáo. Ông Giáo.
Dạ tôi đến đây để trả lại cho ông Phong món.
Không, cô cứ giữ lấy cô à. Dù chúng ta không duyên nợ, nhưng cô coi đó là một vật kỷ niệm của một người anh.
Tôi thì tôi cũng có món quà này để tặng cho cô. Đây là một phong thơ. Cô muốn biết cái gì trong đó thì cô về nhà mở ra xem rồi. Bây giờ thì cứ tạm coi nó là một vật kỷ niệm vô giá của một người đã yêu cô.
Dạ, anh yêu tôi.
Dù chỉ gặp cô có năm phút phù.
Thời đại này mà còn có người lãng mạn như anh kể cũng hiếm lắm đó.
Cô không tin rằng người ta có thể yêu nhau ngay trong phút giây ban đầu gặp gỡ. Thì làm sao cô hiểu được nỗi khổ niềm đau của một kẻ si tình. Mấy thoáng nhìn nhau mà tôi đã nghe sao xuyến trong hồn. Tôi biết rằng tôi đã yêu cô say đắm. Tôi đã đem tất cả hy vọng của đời mình mà đặt trọn dưới chân cô. Tình yêu nó đến với tôi thật bất ngờ, như sấm sét tung ra giữa khung trời quang đàn. Bỗng nhiên rung động vì bao mong ước tuổi xuân tình.
Một chân tình đáng kể, giọng cũng thơ mộng đó, nhưng có tin cậy được không?
Hãy cười đi, cười đi, và hãy chi nhạo một kẻ yêu đương mù quáng vì tình. Một kẻ nhắm mắt tuân theo tiếng gọi của tình yêu để phát lên đẹp buổi đầu tiên gặp gỡ. Tôi từng muốn hai sao trời đặt lên mắt nàng cho thêm ngời sáng. Tôi muốn nhặt ánh nắng ban mai để tô lớn đôi má mộng và trang đẹp.
dường quá nhân thế này phải tàn đi để chỉ còn vỏn vẹn mỗi một đóa hoa thôi. Đóa hoa đó chính là nàng. Nhưng hỡi ơi nàng là đóa hoa có chủ, nên người sắc đã vội phai đi theo nắng sớm mưa chiều.
Nè nè nè, anh biết gì về tôi mà anh nói vậy?
Thôi thôi, cô đừng thách đố tôi làm gì. Tôi cho cô biết cái vụ này á, không phải một mình tôi biết mà
khắp bằng dân thiên hạ đều biết. Số đông con tôi nữa nè.
Các ông biết mà biết cái gì?
Xin lỗi cô, tôi biết rõ cô ấy cô. Được thôi, câu chuyện không đẹp đẽ nói làm gì hả?
Không phải, nói là cô không tốt đẹp gì hả?
Thôi nghĩa được. Là tôi có cái gì xấu xa lắm.
Cô á thì
nói
mà thôi, nói ra làm gì cho mọi người khó chịu.
Bởi vậy tôi nghĩ là không bao giờ tôi có thể cưới được người như cô vậy. Quả chăng là cái ông Phong này nè, ông Phong à, ông phải cưới cổ nha.
Tôi
ông cưới cổ.
Tôi mà đi cưới cái
ông phải cưới cổ, ông cưới cổ cho cái thằng em khốn kiếp của ông á.
Nè nè, mấy người đừng có nói bậy nha. Anh này, anh đừng tưởng anh muốn cưới tôi là được nha. Còn cái ông này, em ông là cái thớ gì? Đâu phải ông có tiền có của rồi muốn cưới ai cưới.
Không cưới cô thì cô chẹt.
Bơ, mỗi ông chồng ở trên đời này là một thang thuốc trường sanh bất tử hả? Cái chuyện đó nghe còn lâu, còn
thôi,
lâu.
Thôi thôi coi, trời có đừng dở cái giọng nói cứng với tụi này là...
Chúng ta đều biết. Bây giờ nói thẳng cho cô biết.
Được, ông nói, tôi ông nói đi, tôi xin kiếu.
Anh nói đi.
Tôi nói ha.
Nói trước đi.
Rồi, để tôi nói. Xin lỗi cô nha. Ai điền dài cô mà còn dở giọng cứng, còn tôi nói thẳng cho cô biết. Cô là người đã... Cô mua ấy. Thôi ông nói đi. Ông nói đi. Ông nói đi. Tôi nói được.
Cái gì ông nói? Bây giờ tôi nói nè. Đây là tôi cho cô biết, anh em chúng tôi biết cô là...
Sao?
Nói thì khó nói quá. Cô rù rìa khó nói quá.
Ông gì mà không dám nói. Để tôi nói. Xin lỗi cô đừng buồn. Tôi nói thẳng nói thật. Tụi tôi biết cô. Cô là...
Cô có thai rồi.
Vậy đó cô.
Có thai mà.
Kỳ ra, họ tưởng mình là con điếc. Cô nói gì đến tôi đó? Và sao cô lại có mặt ở đây? Vì dường như đây là nhà của anh Sơn thì phải. Hình như cô có vẻ như hằng học một điều gì. Phải, tôi đang hằng học đây. Và không phải một điều mà có lẽ nhiều điều đã bắt buộc tôi phải có thái độ đó. Cô là gì của anh Sơn?
Tôi hả? Tôi không là gì cả.
Không là gì của anh Sơn mà cô lại ở trong nhà của anh Sơn? Cô ngồi đây chờ đợi hay là cô trù ẻo anh Sơn?
Thôi tôi hiểu rồi.
Nếu vì anh Sơn giàu, nếu vì tiền
thì cô sẽ bỏ ra một số tiền để mua tình bản nghĩa, phải không?
Cô nói phải. Có những kẻ buông tình bản nghĩa rẽ bước sang ngang, đổi dời tâm tưởng để bồi ước vong thầy.
Chuyện từ hôm vậy mà cô muốn chạy chối hả?
Tôi
xin lỗi. Cô có thể minh chứng một điều gì cho sáng tỏ vấn đề này không cô?
Ông hỏi tôi à? Tôi phải nói chứ. Nếu không thì cô sẽ nghĩ tôi là người yêu chi chi đó của ông. Và ông thì mãi nghĩ là cô này đã bụng mang dạ chửa. Thưa ông, tôi sẽ thương ông như thương một thằng em rể. Thưa bà, tôi sẽ giả vào mặt bà nếu bà cãi lại lời tôi. Vì tôi với bà cùng một dòng mẫu sinh ra. Tôi là Lưu, chị của đứa em Tân Nguyên. Tôi suối dại nói giả vờ ôm em. Hầu gió dẫn mẹ cha đi thử lòng người yêu mến. Vì tôi muốn tình
cho em con được như vậy ba cũng mừng lắm, mà vì con cũng mừng nữa.
Sao biết tôi mừng? Con của ông chứ bộ con của tôi sao tôi mừng? Nhìn đi rồi chia gia tài đẹp không? Cô vào đây á cho gia đình tôi xào xáo, tôi xúi biểu con gái tôi, cô phá hoại cuộc hôn nhân của nó.
Cái gì? Dì đã hiểu lầm. Con là đứa con không chính thức, con không phải là một chướng ngại hộ pháp để tranh cản gia tài sự nghiệp này đâu gì. Con vào đây để cứu vớt cuộc tình duyên của em thôi, của con Luyến. Con không muốn ba con chịu quả báo.
Quả báo gì?
Con không muốn Luyến nó gặp cái hoàn cảnh của má con hồi 18 năm về trước.
Sơn ơi, Sơn, con Sơn ở đây. À, có đủ mặt ở đây nè. Gì mà trời ơi, ai cho tin là tụi nó rủ nhau để tự giận cả đôi.
Gì đó mà tự giận. Bây giờ tôi cho phép tụi nó ký giao kèo đài đọa trăm năm với nhau rồi. Mà đó cũng là cách tự giận lần mòn đó. Viên cười, bay không tin bay hỏi má bay coi phải vậy không bà.
Lạ như tôi là thuốc độc cũng bằng nhé.
Thưa cô thư ký, cô có mặt ở đây và cô không phải tên Luyến nên lòng tôi sẽ nó.
À kìa Sư Phong, tôi với anh không có hẹn mà gặp không rủ mà nên này. Tôi vừa biết tin là cô hai đây cũng phải là cô Luyến. Và không có chữa nghén lần nào. Dạ thưa cô, tôi là kẻ độc thân, cũng nghề thư ký đang ham sống và yêu đời.
Dạ thưa cô hai,
tôi là người giàu quá hiểu, có xe hơi hãm sướng với nhà lầu. Dạ thưa cô.
Dạ thưa cô.
Hai ông chỉ giành cãi ông còn, muốn cái gì thì nói với ba tôi đây.
Ủa vậy à? Dạ thưa, dạ thưa ba.
Dạ thưa ông già vợ. Dạ con thương cô hai.
Dạ con thương từ lâu rồi.
Anh lại nói ẩu. Dạ thưa ba.
Thôi đừng cãi. Chuyện của con Lưu thì mấy người cứ hỏi con Lưu.
Dạ thưa cô.
Dạ thưa cô
tính lẽ nào?
Hỏi ba tôi.
Dạ thưa ba.
Ba tính lẽ
nào? Dạ thưa ba.
Tôi tính là bây giờ.
Dạ
anh Phong.
Dạ con.
Anh nên đi về trước.
Dạ
lo liệu đám cưới.
Dạ sẽ con đi liền. Dạ con mừng quá ơi, con sẽ lo đám cưới cho.
Khoan, anh nghe cho rõ.
Dạ rõ.
Anh lo đám cưới cho thằng Sơn em của anh với con Luyến.
Trời đất thánh thần ơi. Dạ. Đám cưới cho em con. Dạ còn con.
À, còn anh hồi sau phân giải. Về đi.
Dạ con về trơn rồi sao ba.
Ừ.
Dạ về thưa ba. Dạ còn số phận con sao ba?
Ừ, Lưu con nghĩ sao Lưu?
Ba nghĩ sao?
Bà nghĩ sao bà?
Ủa con Luyến nó có người đi cưới rồi hả? Con Lưu con tính sao? Hả? Mà con Lưu nó tính sao tôi cũng tính vậy à.
Dạ ba má nghĩ vậy thì con cũng nghĩ vậy.
Con Lưu nó nghĩ vậy, còn anh thư ký anh nghĩ làm sao?
Dạ ba đã nghĩ vậy, má con nghĩ vậy, vợ con cũng nghĩ vậy, thì con sức mấy mà con không nghĩ vậy. Dạ thôi cho con nghĩ vậy luôn.